Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi, thắc mắc liên quan đến vấn đề nhập quốc tịch di trú hoặc là làm hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, thì quý thính giả cứ việc gọi về cho văn phòng Empire Law Office sau 9:15 để làm hẹn với luật sư Kim Phượng thứ hai đến thứ sáu. 408-947-7717, 408-947-7717, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Khánh Thi, luật sư có biết là tại sao Khánh Thi hôm nay đọc số điện thoại nó hơi bị khựng lại không, và nó bị chia trí một chút xíu không, muốn nghe không, nghe khóc ấy? Tại vì khi Khánh Thi liên lạc với luật sư để chúng ta lên chương trình, cái luật sư nói với Khánh Thi là chưa được khỏe, Khánh Thi bị phân tâm ấy. Khánh Thi đang là nghĩ tới cái sức khỏe của luật sư, cho nên tự nhiên đầu óc của Khánh Thi nó phân tâm liền. Tại vì Khánh Thi rất là lo lắng, không phải là chỉ cho một mình luật sư đâu, nhưng mà bất cứ quý thính giả nào, bất cứ ai, Khánh Thi nghe nói là hôm nay không được khỏe đó, tự nhiên ở trong cái lòng của Khánh Thi, trong trái tim Khánh Thi nó làm sao ấy. Khánh Thi muốn ai cũng khỏe hết thật ấy. Cái đấy là nói thật đấy, bởi vậy Khánh Thi bị khựng lại đấy. Đừng khóc nha, thương ấy.
Cảm ơn Khánh Thi, thật ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Cảm ơn Khánh Thi. Thật vậy Khánh Thi, ở chúng ta bây giờ không có cái gì quan trọng hơn bằng sức khỏe đấy, phải không? Thế mà chúng ta có sức khỏe là chúng ta thấy tất cả mọi việc nó đều suôn sẻ, và tất cả mọi công việc chúng ta muốn làm nó đều thực hiện được hết. Cho nên tôi mong rằng là tất cả mọi người luôn luôn có một cái sức khỏe tốt và một cuộc sống an bình. Vì thế khi mà chúng ta nói đến những vấn đề về pháp luật ấy, chúng ta nói để chúng ta hiểu, để chúng ta thông suốt thêm được những cái chi tiết gì đó mà chúng ta chưa nghĩ đến. Rồi khi chúng ta có những vấn đề về pháp luật chúng ta cần phải tham khảo, thì chúng ta có nơi để chúng ta có thể gọi, để chúng ta có thể hỏi, và chúng ta có thể hy vọng giải quyết được cái việc mà chúng ta mong mỏi để mà được giải quyết. Một người gọi từ xa lắm, gọi cho tôi gọi lại. Thế thì cái người này mới nhờ tôi làm cái này làm cái kia, hỏi cái này cái nọ. Thì tôi nói không sao cả, còn nhiều thời gian lắm, tôi phải hỏi thêm một chi tiết. Nhiều khi hỏi nhiều chi tiết một chút thì cái người ở đầu dây bên kia mới thắc mắc tại sao lại hỏi như thế. Nhưng mà quý vị phải hiểu rằng là đứng ở vị trí của tôi á, khi quý vị hỏi tôi một câu hỏi đó, không phải là tôi chỉ trả lời tôi đâu, vì nó có thể liên quan đến những cái chi tiết khác, cho nên tôi phải hỏi thêm. Rồi khi mà cái người đầu dây bên kia cảm thấy thoải mái rồi mới nói thêm cho tôi, vì tôi giải thích là tại sao tôi phải hỏi như vậy, tôi biết đường tôi giúp chứ, chứ đâu phải là cứ hỏi là tôi trả lời được, cái là cứ thế mà nói bừa đâu. Cho nên khi tôi hỏi như vậy thì cái người kia bắt đầu mới cảm thấy thoải mái và mới cho thêm chi tiết. Và khi tôi nói một vài phút rồi thì cái người bên kia mới nói chứ là luật sư là cái người độc nhất gọi lại cho tôi, tôi gọi cho biết bao nhiêu luật sư, chả ai gọi lại. Và luôn luôn lúc nào tôi cũng hỏi rằng là tại sao biết tôi ở đây mà gọi luôn luôn, tại vì tôi muốn biết là làm sao quý vị biết được ân phòng của chúng tôi, nhất là những người ở xa. Thì phải nói rằng là nó đến nhiều từ mọi nguồn. Có người nói gia đình ở bên San Jose nghe chương trình của chúng ta mỗi ngày. Có người nói tôi coi trên TV, Direct TV của Viên Thao. Có người nói tôi nghe radio ở tiểu bang khác, tức là trên làn sóng mà Viên Thao có những cái làn sóng radio ở những cái tiểu bang khác. Có người nói rằng là tôi cứ nhấn lên trên mạng lưới thì tôi thấy tên luật sư. Vì vậy mà tôi phải nói rằng là những gì chúng tôi có thể làm được, việc đầu tiên đó là ơn trên ban cho chúng tôi được cái việc làm đó. Thứ hai là chúng ta có thể được gặp nhau cũng là vì ơn trên nối kết chúng ta để chúng ta có thể nói chuyện được với nhau và giúp đỡ nhau trong những lúc cần thiết. Cho nên mong rằng là nếu quý vị có những vấn đề gì đó mà chúng tôi có thể giúp được, quý vị có thể gọi cho chúng tôi Nếu chúng tôi không làm những điều luật mà quý vị yêu cầu hoặc là quý vị đang có những thắc mắc, thì chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị với những người luật sư chúng tôi biết làm những vấn đề này để giúp cho quý vị có được những cái câu trả lời để quý vị có được cuộc sống an bình. Ngày hôm nay tôi nói về một cái hồ sơ được quyết định lâu lắm rồi, có thể nói là 70 năm về trước. Cái hay của cái hồ sơ này là nó nằm ở đây. Cái hồ sơ được quyết định ở đây, quý vị có thể tưởng tượng không? Có một ngày tôi tìm những cái chủ đề, những hồ sơ để tôi có thể mang đến cho quý vị thấy những cái bức hình nó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta, mỗi ngày chúng ta đi qua những cái chi tiết về những cái điều luật hoặc là những cái tình trạng mà chúng ta không có gọi là nối kết nó với nhau được. Ví dụ như quý vị đi chợ, quý vị mua hàng, rồi quý vị trả tiền, đó là một cái hợp đồng, không thuận bán vừa mua, ok. Thì có những người không bao giờ nghĩ đến việc đó, chỉ là chúng ta thức dậy đi chợ mua hàng trả tiền thế là xong, có bao giờ nghĩ đến. Rồi hoặc là chúng ta lái xe đi làm, chúng ta rơi vào một cái tình trạng bị tai nạn, rồi chúng ta làm cái gì đó mà chúng ta không có suy nghĩ. Nói đến đây tôi mới nhớ, thì là cái hợp đồng đó quý vị, nó là một cái sự đồng ý giữa hai người hay nhiều người. Chúng ta nói nhiều về hợp đồng chán nản quá, nói hoài, nhưng mà nói hoài mà vẫn vậy à. Cứ nhiều người ký những cái hợp đồng mà không biết những cái gì. Cái tôi không hiểu tại sao khi quý vị đặt bút xuống thì quý vị phải biết là quý vị đang làm gì. Cũng giống như khi tôi hỏi quý vị câu hỏi thì quý vị hỏi tôi, giúp đỡ cho quý vị, tôi phải hiểu là quý vị muốn gì thì tôi mới làm đúng với cái bổn phận của tôi chứ. Đâu phải quý vị hỏi tôi cái này là cái việc làm mà tôi cần luật sư giải thích cho tôi hay là giải quyết cho tôi. Nhưng mà trong cái vấn đề mà quý vị yêu cầu nó có những vấn đề khác nữa, cho nên tôi phải hiểu thêm thì tôi mới có thể giúp được. Đó là lý do sao chúng ta có cái sự tham khảo, không? Tham khảo nó rất là quan trọng. Mà nhiều khi có những người nghĩ rằng là họ có thể nói cho tôi biết được cái tình trạng của một người khác, vì họ muốn giúp người đó cho nên họ lên tham khảo với tôi về tình trạng của một người khác. Vì đầu tiên là vì là một luật sư, tôi không thể nào nói chuyện với cái người nào đó đang cần đến sự giúp đỡ của tôi qua một người khác. Tôi nói đến đây thì tôi mới nhớ, tôi giúp cho một thân chủ, rồi một người nào đó gọi điện thoại nói tôi là người quen hay là người gì đó với cái người mà thân chủ của tôi. Luật sư đã cho tôi biết là cái hồ sơ của cái người đó như thế nào. Quý vị nghĩ nếu tôi nói cái việc của cái người đó cho cái người trên điện thoại nghe thì có phải là tôi vi phạm cái bổn phận của một luật sư hay không? Quý vị đâu có muốn cái chuyện đó xảy ra đúng không? Vì vậy cái người gọi cho tôi lại bất bình với tôi, nhưng mà tôi lại không có để ý đến việc đó là bởi vì tôi chỉ làm đúng bổn phận của tôi thôi. Không? Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc, nếu quý vị cần đến sự giúp đỡ của chúng tôi, tôi sẵn sàng bỏ thời gian ra để giúp cho quý vị. Nhưng mà quý vị phải là cái người hỏi thì tôi mới có thể hỏi lại và trả lời câu hỏi của quý vị được chứ. Chứ còn cái người kia giúp cho quý vị, họ chỉ là giúp thôi. Chứ còn tôi đâu có thể nào mà nói chuyện cái hồ sơ quý vị cho họ nghe được. Mặc dù quý vị tin tưởng cái người đó, thì quý vị cứ việc lên đây và người đó ngồi đây rồi nghe, thì tôi sẵn sàng nói chuyện để mà quý vị cho phép. Chúng tôi phải có những cái điều luật mà chúng tôi phải tuân theo. Cho nên quý vị phải thông cảm cái việc đó cho chúng tôi nữa nhé. Trong những cái vấn đề về hợp đồng, quý vị biết không, một khi mà quý vị ký cái hợp đồng nào đó rồi, cái sự đồng ý nào đó rồi, đúng không, quý vị mới gọi cho chúng tôi thì chúng tôi làm thêm gì được? Không làm gì được nữa hết. Chứ tư của quý vị đã binding tức là đã ràng buộc quý vị với cái sự đồng ý gì đó rồi. Ok, thì quý vị không thể nào quay ngược lại được nữa. Như tôi đã nói rằng là cái ly nước nó đổ rồi, chúng ta đâu có hốt lại được đúng không? Đâu có hốt lại được nữa. Nó đổ mất rồi, hết rồi, xong rồi, ký rồi, thế là xong. Cho nên khi ký những cái hợp đồng mà quý vị có đó, phải hiểu quý vị ký cái gì chứ. Tự nhiên cái là cứ người ta gửi giấy tờ hay là chỉ thấy trước mắt mấy con số đô la, thế là ký, thế là nó ra bao nhiêu chuyện khác ha, nó bất lợi cho mình lắm, nhớ nhé. Cho nên khi mà quý vị có những vấn đề như là tai nạn xe hả, quý vị bị tai nạn xe, đầu tiên là quý vị lên tham khảo với luật sư, không? Rồi quý vị biết rằng là quý vị cần phải làm gì. Chứ còn tự nhiên cái bằng lòng cái gì đó rồi cái ký vô xong bắt đầu mới gọi luật sư, trời đất ơi sao rồi còn làm gì nữa bây giờ. Ok, ngày hôm nay tôi nói về hợp đồng. Hợp đồng như tôi đã nói, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật trong sở phát thanh, quý vị có thể gọi số 408. Ồ, tôi không biết gọi được chưa ta. Tôi xin lỗi, tôi phải hỏi Khánh Thi.
Dạ, chưa luật sư ơi.
Tôi có những lời nói.
Tại vì quen rồi. Khánh Thi hy vọng rằng tuần tới, tại vì Khánh Thi cũng đợi một số cái dây đặc biệt đấy luật sư. Mình phải order đặc biệt, mình phải đặt hàng đặc biệt cho cái đường dây này luật sư.
Dạ. Ok, vâng vậy. Nếu quý vị có câu hỏi, quý vị có thể gọi trong giờ làm việc sau giờ phát thanh là 9:15, gọi số 408-947-7717 nhé. 408-947-7717 đặt câu hỏi. Những câu hỏi liên quan đến luật di trú này, đến luật gia đình này, luật hợp đồng này, luật tài sản này, luật tiền bạc, tức là tai nạn xe, hoặc là thương tích nơi đi siêu thị, hoặc là đi bộ rồi bị những con thú vật cắn, những vấn đề gì đó liên quan đến tai nạn, thương tích, tiền bạc thì quý vị có thể gọi. Rồi những người mà gọi là đi làm mà không được nhận lương, hoặc là những người chủ mà trả lương hay là không trả lương rồi bị phạt cái gì đó thì là có thể tham khảo với chúng tôi. Những vấn đề về tố tụng ha, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717, và trong cái hồ sơ này nó có liên quan đến luật tài sản nữa. Ok, luật tài sản, quý vị có biết luật tài sản nó là một trong những cái chủ đề mà được nói đến nhiều lắm, vì chúng ta ai cũng có tài sản hết á. Ngay cả những người mà không có nhà cũng có tài sản. Tài sản của quý vị là gì? Nhiều khi mình không để ý đến. Tài sản của mình là coi nào, tài sản của mình là một số tiền trong nhà băng, cho dù đó là 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 100.000. Tài sản của mình là cái xe mình đang lái. Tài sản của mình là những nữ trang mình có từ thời ông cha để lại cho mình. Tài sản của mình là những bộ tách trà rất là quý giá. Tài sản của mình là cái khăn mà mình nhận được từ con mình. Đó là những cái tài sản mình có, mình để lại cho cái người mình muốn nhé. Cho nên khi chúng ta có tài sản đó, chúng ta cần phải tham khảo để biết rằng là chúng ta cần làm một cái living trust hay là một cái di chúc thôi đủ rồi, hay là không làm gì hết, tùy vào từng trường hợp của mỗi người. Vì vậy tham khảo quan trọng, 5 phút cũng được, nửa tiếng cũng được, một tiếng cũng được. Người nào có nhiều tài sản thì nói chuyện nhiều hơn. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta nói đến vấn đề contract. Chúng ta nói binding, cái chữ binding tức là cái chữ mà nó ràng buộc hai người với nhau hoặc nhiều người với nhau trong một cái hợp đồng liên quan đến vấn đề tài sản. Thì cái ông này, ông ấy ký cái hợp đồng với cái người này nói rằng là ok, tôi á, xin lỗi, cái không phải cái ông ở cái người ký với hợp đồng người khác, mà cái ông này ông ký với cái hợp đồng với lại cái người đứng ra quản lý cái tài sản của một người đã mất. Chúng ta gọi đó là estate ha, estate. Thì cái người này làm việc cho cái việc thu hồi cái số tiền mà cái người đã mất đang thư kiện. Và khi cái người này làm cái việc đó thì ông ta mới ký một cái hợp đồng. Ông ta nói ok, tôi sẽ làm cái việc này cho quý vị. Nhưng mà khi tôi làm xong cái việc này thì tôi phải được trả một số tiền. Số tiền bao nhiêu thì giữa hai người này đồng ý với nhau thì chúng ta mới có một cái hợp đồng, đúng không? Thì khi cái người này làm xong cái việc này cho cái tài sản của cái ông này, thì cái người đứng quản lý tài sản của cái ông này mới từ chối không trả cái số tiền đó. Mà cái số tiền đó hả quý vị biết, 70 năm về trước, hơn 80 năm về trước chứ, chỗ nó nhiều lắm, nhiều lắm. Và cái ông mà làm cái việc này, ông bỏ thời gian ra, ông làm những cái việc đó. Mà ông làm xong việc rồi thì cái người kia lại từ chối, không chịu trả cái tiền đó cho cái ông này. Quý vị nghĩ cái việc đó nó có công bằng không? Làm sao được hả? Khi người ta bỏ thời gian ra, người ta làm cái phúc lợi cho mình. Nếu không có cái sự hợp tác của cái người đó, hoặc là cái sự làm việc của cái người đó, thì làm sao cái người quản lý tài sản của cái người đã mất này có được một cái số tiền nhiều đến thế? Và khi ông ta làm xong thì ông ta mới yêu cầu được trả tiền cho số tiền này. Cái người quản lý cái tài sản của cái người đã mất nói, ông đâu có làm cái gì, và cái số tiền đó cũng không phải là tiền của ông. Ok, cái việc này nó xảy ra nhiều lắm, cái việc này nó xảy ra khá nhiều, là bởi vì quý vị biết không, khi chúng ta cần đến cái sự giúp đỡ thì chúng ta nói rất là hay, thế này thế kia thế nọ. Khi chúng ta cần đến những cái món hàng để chúng ta dùng nó vào những cái công việc chúng ta cần làm thì chúng ta nói rất là hay. Nói hay đến độ cái người bán hàng cho mình họ siêu lòng, họ gửi hàng đến cho mình để mình dùng những cái sản phẩm đó để mà chúng ta thu lợi cho cái công việc của mình. Nhưng mà đến lúc cái số tiền phải trả thì chúng ta lại không muốn trả. Đây là lý do tại sao khi quý vị làm việc, cho dù người đó có thân thiện đến cỡ nào, cho dù người đó có biết quý vị bao nhiêu năm đi chăng nữa, quý vị cũng phải có giấy bút mực trắng đen viết xuống và ký vào. Thì quý vị mới có thể thu hồi được những cái sự thất thoát của mình. Tôi nói một cái thí dụ. Một, cái nhà hàng làm việc, họ bán thực phẩm. Họ phải có thực phẩm thì họ mới làm thành thực phẩm, họ mới bán, đúng không? Thì họ mới hợp đồng với cái công ty bán thực phẩm. Và họ mới mua những cái mặt hàng để cần dùng, để mà hóa, để mà tạo nó ra những cái món thực phẩm bán cho những người khách muốn ăn cơm ở nhà hàng. Vậy thì cái người mà mua những cái món hàng đó để bán cho những cái người mua cái món hàng đó để tạo ra những cái món ăn đó, họ có phải bỏ tiền mua không? Có chứ. Họ phải bỏ tiền ra để họ mua những cái món hàng đó thì họ mới đưa đến cái nơi mà cái người cần những cái món hàng đó để mà dùng nó, để mà sản xuất ra cái sản phẩm để người tiêu thụ họ tới, họ mua và họ trả tiền. Vậy thì cái người làm ra những cái món hàng đó, họ thu những cái số tiền đó từ người tiêu thụ, họ có phải trả cho cái người đưa hàng cho họ để họ làm những việc đó không? Có chứ. Thế thì tại sao chúng ta có vô số hồ sơ kiện tụng về cái vấn đề vi phạm hợp đồng? Quý vị nhận cái phúc lợi từ cái người tiêu thụ nhưng quý vị lại không trả tiền cho cái người đã cho quý vị cái cơ hội để làm cái việc đó. Người Việt Nam chúng ta thì hay cứ nói những cái câu gì nhỉ, nhân quả với lại cái gì đó. Tôi hoàn toàn tin vào những cái việc đó. Nhưng mà trước mắt chúng ta phải có một cái hợp đồng. Nhưng mà hai người này đã buôn bán biết nhau mấy chục năm rồi. Làm sao mà bây giờ có thể mở miệng nói ok, phải làm cái hợp đồng, phải thế này thế nọ thì tôi mới giao hàng. Quý vị nghĩ rằng là nếu quý vị yêu cầu cái người mua những cái món hàng đó ký một cái hợp đồng mà họ không ký thì quý vị có muốn bán hàng cho những người đó không? Những khi tôi nghe những cái chuyện đó tôi rất là bất bình, là bởi vì tôi thấy tại sao quý vị, những người có thể có được những cái khoản tiền từ cái người tiêu thụ vì mình mở nhà hàng, những người đó vô ăn cơm ăn cháo ăn gì đó, ăn thịt, ăn bún gì đó mà quý vị lấy tiền của người tiêu thụ vì người tiêu thụ trả cho quý vị, thì quý vị cũng phải nghĩ đến cái người giao những cái món hàng đó cho quý vị để quý vị trả tiền cho họ chứ. Nếu chúng ta nói về luật nhân quả thì cái việc đó nó có xảy ra hay không thì tôi không biết, nhưng trước mắt thì tôi đã thấy cái hợp đồng này nó bị vi phạm trầm trọng. Và quý vị có biết không, công của quý vị, sức của quý vị làm ra được trả lại bằng những cái số tiền người tiêu thụ đưa cho quý vị, thì công và sức và vốn của những người đưa hàng cho quý vị làm những cái việc đó, họ cũng cần phải được trả chứ. Tại sao mình lại có cái quyền tước đi những cái phúc lợi đó của người khác mà lại nhận cái phúc lợi của cái người tiêu thụ đưa cho mình mà không cảm thấy sai trái? Đây là những cái lý do chúng ta cần phải có hợp đồng. Tôi không cần biết quý vị thân thiện đến cơ nào, như thế nào quý vị phải có cái hợp đồng đó, và cái hợp đồng đó quý vị phải viết cho nó đúng. Cái người đứng mà làm hợp đồng với quý vị là ai? Là cái người nấu bếp à? Hay là cái người chủ nhà hàng? Cái người chủ tiệm mà mua hàng của quý vị để họ bán cho người tiêu thụ? Hay là cái người quản lý cái nơi này? Cái người quản lý có cái quyền để làm việc đó hay không? Những cái việc này rất là căn bản. Căn bản lắm. Quý vị không có cái hợp đồng, quý vị đừng giao hàng. Cứng rắn lên một chút, quý vị không giao hàng thì cái người này làm sao có hàng để mà làm ra những cái sản phẩm để bán cho người tiêu thụ để họ có thể thu những cái số tiền đó. Quý vị thấy tôi nói nó có quá đáng không? Hay là nó đơn giản đến độ như thế mà tại sao chúng ta cứ tố tụng nhau mãi trên những cái vấn đề này? Và rồi cơm không lành canh không ngọt, đó quý vị nghe hoài rồi. Thương nhau thì tam tứ núi cũng trèo, đến lúc ghét nhau rồi thì một xu tôi cũng không cần trả. Những cái việc này là cái việc nó liên quan đến pháp luật quý vị. Tôi không dám nói ai đúng ai sai, nhưng tôi thấy những cái sự bất bình này nó xảy ra mỗi ngày. Và khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến pháp luật đó, chúng ta có thể tránh đi được cuộc sống mình nó được bình an hơn một tí. Nhưng cái hồ sơ này vậy, cái ông này ông bỏ công ra, ông ấy thu về một số tiền khá lớn cho cái người đã nhờ ông làm việc này. Mà bây giờ cái người này đã mất đi rồi thì cái người đứng kế vị cái tài sản của cái ông này phải tôn trọng cái lời hứa đã hứa trong cái hợp đồng đó, trả công cho ông ta. Vì nếu không có ông ta thì cái tài sản của cái người đã mất đi cũng đâu có cái số tiền lớn như thế để mà rồi chia cho những người đứng thừa hưởng gia tài. Quý vị thấy chưa? Luật tài sản, luật hợp đồng, hai cái nó đi chung với nhau trong cái hồ sơ này. Cái người làm cái việc này đã chứng minh cho tòa thấy ông ta có một cái hợp đồng viết rõ ràng. Và bây giờ ông ta làm xong công việc của mình thì ông ta cần phải được trả cho cái chi phí mà đã bằng lòng trong cái hợp đồng đó. Mặc dù ngày hôm nay cái người ký cái hợp đồng với ông ta đã mất đi rồi, nhưng mà cái hợp đồng đó nó sẽ ràng buộc cái phần tài sản của cái người đã mất. Như tôi vẫn nói, nếu mà cái việc hợp đồng đó nó chưa xảy ra thì cái lời viết trong cái hợp đồng đó nó sẽ giúp như thế nào cho một trong hai bên người đã ký cái hợp đồng đó? Như quý vị thấy, hai người này ly dị với nhau, hai người này bằng lòng chia tài sản thế này thế kia thế nọ. Chánh án chưa ký cái tờ giấy đó hay chưa ký cái lệnh ly dị đó thì hai người vẫn là vợ chồng trước pháp luật. Và rồi một trong hai người mất đi, vậy thì bây giờ chuyện gì xảy ra? Cái tài sản của cái người đã mất sẽ phải làm việc với cái người còn sống. Và cái người mà đã mất, họ có một cái người đứng ra để mà giải quyết cái tài sản của họ. Nó trở thành phức tạp, nhưng nó không phức tạp đến độ không giải quyết được. Việc gì cũng có thể giải quyết được nếu cái vấn đề đó chúng ta có thể nói chuyện được với nhau. không cả một chút, du di một chút. Luật pháp đưa ra là để chúng ta tuân theo và để ngăn chặn lại những cái sự bất công xảy ra cho một hay hai bên. Nhưng luật pháp không có nói là chúng ta không hòa giải với nhau được. Luật pháp không có nói là cứ như thế thì tôi sẽ ngăn chặn việc này xảy ra, hay cứ như thế thì người kia sẽ không được cái việc gì hết. Luật pháp không nói như thế nhé. Cho nên khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng, luật sư Michael Nguyễn, luật sư Kelly Nishimori và những luật sư làm về hình sự, về di trú, làm về vấn đề tố tụng ở văn phòng của chúng tôi sẽ cùng nhau giúp cho quý vị giải quyết những thắc mắc, những vấn đề liên quan đến pháp luật, những việc vi phạm về hợp đồng, những việc giải quyết tài sản, những việc liên quan đến luật di trú bảo lãnh, hao mở hồ sơ, bị từ chối, những vấn đề liên quan đến luật thương tích tai nạn. Chúng tôi luôn luôn có luật sư ở văn phòng để giúp cho quý vị giải quyết những vấn đề này. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự ở ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Với Kim Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Luật sư Nguyễn Kim Phượng có biết là Chủ nhật tuần này là lễ mẹ rồi không?
Buổi sáng này lái xe, dạ, tôi rất cảm động nghe Thanh Thi đọc cái bài viết về một cậu thanh niên 19 tuổi lo cho người mẹ, dạ, đến thời cuối bị ung thư. Vâng, tôi cũng cảm ơn Thanh Thi về, nếu Thanh Thi, nếu tôi không nghe cái chương trình đó, có lẽ tôi cũng không nhớ đấy. Nhưng mà quý vị cũng biết rằng là khi nói đến mẹ, nó rất là khó cho tôi. Và tôi cũng mong rằng là có cơ hội để mang đến cho quý vị một bài viết vào ngày lễ mẹ nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng và hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Cảm ơn Khánh Kim, xin kính chào quý vị.
Nếu quý khán giả có câu hỏi thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc tất cả các bà mẹ có những giây phút thật là vui bên cạnh gia đình và những người con thân thương của mình.
Chợt mong manh quang gánh chịu. hát khúc hát ai quên mình có mẹ một ngày kia lặng lẽ bên cuộc đời.
Cộng nắng cộng mưa, mẹ tôi cộng cỡ.